mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tức là hôm nay thì học tiếp thằng Quý Sơn Cảnh Sách. Như tư tri kiến, cái vi sơ tâm dung đọa, thao thiết nhân tuần, nhậm nhiễm nhân gian, tội thành sơ giả, bất giác lũng chủng lão hữu, xúc sự diện tường, hậu học tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương, hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sanh vô lễ, sân tâm phẫn khởi, ngôn ngữ cai nhân. Tức là cái thấy hiểu như trên, bởi do tâm ban đầu biến lười, ham mê ăn uống dần già qua ngày, thời gian thấm thoát trôi qua trong đời, trở thành kẻ quê dốt. Nào ngờ già nua lụm cụm, gặp việc ngu ngơ, kẻ hầu học thưa hỏi, không lời để tiếp dẫn, dẫu có bàn nói chẳng dính phép tắc, hoặc bị xem thường, liền trách hậu sanh vô lễ, tâm giận phừng phừng, nói năng ác người. Tức là đây là nói lại cái nghĩa là cái tội lỗi ở trên đó, không? Do có cái thấy hiểu như trên đó là do cái tâm ban đầu nó biến lười. Tức là ở trên nghĩa là nó thấy hiểu, nó cạn cợt, nó không có đạo lý, cho nên rồi nghĩa là sống nghĩa là ở trong đạo mà khi lâu năm mà rồi nói năng thì không có dính với kinh điển gì hết, hành động thì thô tháo, không có đúng phép tắc, không có quay nghi. Như vậy là do cái ban đầu nó là biến lười, cho nên ở chỗ này là phải nghĩa là cảnh giác trở lại, đó là nhắc lại. Như vậy thì ngay ban đầu đây á là phải khéo để mà học hỏi cho nó chín chắn, không rồi tu hành cho nó đàng hoàng, để cho cái thấy hiểu nó nghĩa là đúng với đạo lý, hành động quan nghi nó có cái phép tắc, có cái tư cách của một người xuất gia, tức là quan nghi đi đứng nó đàng hoàng, nó nhẹ nhàng, ăn uống nó từ tốn, nó cũng có quan nghi. Chứ còn ở trong đây á còn nhiều vị nghĩa là còn chưa có nghĩa là coi như là đúng với cái quan nghi của người xuất gia, không? Mà nhất là mấy vị mà sa di mà mới vào đạo thì phải học kỹ để cho nghĩa là biết cho nó rõ ràng, để đây là cái giai đoạn đầu là mình dễ để mà kiểm soát trở lại, để mà hỏi, để mà điều chỉnh, để sau này khi mà nhiều năm ở chùa rồi á thì nó lại khó sửa, tức là thành thầy lớn mà khó sửa, nghĩa là ăn uống, từ cái chỗ ăn uống, những cái chỗ đi đứng đồ mình cũng phải biết để mà giữ gìn những cái quan nghi cho nó đàng hoàng. Lên bàn ăn đồ cũng vậy, nó phải nhẹ nhàng, không? Cũng như là hôm nay thấy có khi mà có vị lên bàn ăn mà ngồi mà có khi thì chống tay vào cầm nữa, không? Hoặc là ăn được cái ngồi cái để tay vậy nè, cái ghế mà cái ghế bên trống đó, cái ngồi ăn để tay vậy nè, ông thầy mà ngồi ăn để tay vậy nè, thành ra cái đó là cái mất quay nghi. Còn khi ăn mà ngồi ăn xong ngồi chống cằm vậy, cái đó là đâu phải là tăng tướng, không? Mấy cái đó là mà cái là phải nghĩa là chỉnh lại. Cho nên ở đây thì ngài nói cái lỗi ban đầu tâm biến lười đó là nó rất nguy hiểm, biến lười không có chịu học hỏi, không? Rồi thì cứ lo ham mê ăn uống, không? Cho nên dần già qua ngày, cái thời gian nó thấm thoát trôi qua trong đời này á thì lại trở thành kẻ quê dốt. Tức là sao? lo ăn ngủ hoài, ham mê đó, để mà cho nó sướng cái thân quyển này. Rồi thời gian nó cứ trôi qua, rốt cuộc là trở thành cái kẻ quê mùa, nghe là dốt ở trong đạo, thành kẻ nghe là không biết gì, không có hiểu được đạo. Thì cái lỗi đó thật là nghe là đáng tiếc, phải không? Rồi khi sao, nào ngờ già nua lụm cụm, gặp việc ngu ngơ, không? Kẻ hào học thưa hỏi, không lời để trích dẫn, dẫu có bàn nói thì cũng không có dính gì với phép tắc, hoặc bị xem thường thì liền trách hậu sanh vô lễ, tâm giận phừng phừng, nói năng lấn át người, không? Tức là bởi vì không có, ban đầu không có căn bản gì hết, cho nên rồi cứ lâu ngày thành ra kẻ quê dốt, không có hiểu. Do đó mà đến tuổi già rồi thì gặp việc ngu ngơ, không? Ngu ngơ tức là nguyên cái chữ Hán là xuất sự diện tường đó, tức là gặp việc là xây mặt vào vách chứ không biết gì để trả lời. Nghĩa là đến đây thì đâu có biết gì, cho nên rồi vậy thì lấy cái gì để mà tiếp dẫn cho những người sau, những người mà tiếp mình đây, rồi những người đó họ có thưa hỏi thì đáp không được thì mới đáp càng, đáp bướng. Lỡ mình là ông thầy rồi thì bây giờ những người họ học sau đến thưa hỏi thì thưa hỏi trả lời không được thì sau đây sợ nghĩa là nó chê, nó cười, thì cứ đáp càng đáp bướng, mà đáp càng đáp bướng thì nó biết được, nó lại càng chê cười thêm. Chê cười thêm bị nó xem thường thì chắc nó vô lễ, mà không ngờ là mình không biết gì, rồi có khi thì nói nghĩa là nói mà để lấn át nó, tức là bắt nạt nó để cho nó đừng hỏi nữa. Thành ra cái lỗi này là cái lỗi nghĩa là không có phải là nhỏ, thấy không? Vì vậy cho nên nghĩa là hiểu được những cái điều này thì nghĩa là tổ ngày coi như là ngày nhắc nhở là hết tình, không? Do đó mà ngay lúc này là lúc mà mình còn học hỏi được, không? Là học hỏi cho nó kỹ, cho nó tốt, hiểu đâu đó cho nó rành rõ, những cái chỗ nào mà còn chưa hiểu thì phải thưa hỏi cho nó đàng hoàng. Thì sau này khi mà lớn lên thì nó có những cái căn bản vững vàng thì cái việc tu học của mình nó cũng là xứng đáng, mọi người họ xem họ cũng thấy là nó tôn kính đúng với cái người mà đã có ở trong đạo nhiều năm, còn không thì lỗi lầm nó quá lớn. Và đây mới là cái hậu quả mà đáng sợ, tức là nhất triêu ngoạ tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khác quật tỉnh hề vi, tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cửu. Tức là một mai bệnh nằm trên giường thì mọi khổ bao vây bức bách, ngày đêm lo nghĩ trong lòng hoảng khiếp, đường trước mờ mờ chẳng biết về đâu, từ đây mới biết ăn năn tội lỗi, khác đến đào giếng làm sao cho kịp, hận mình sớm chẳng lo tu, tuổi già sanh nhiều tội lỗi. Tức là đến đây thì mới thấy cái hậu quả nghĩa là đáng sợ, tức là khi mà bệnh nặng nằm ở trên giường rồi đến lúc này là lúc sắp chết á, mọi cái khổ nó bao vây, nó bức bách đến đó, thấy không? Cho nên rồi nghĩa là ngày đêm nó luôn luôn nó lo nghĩ, trong lòng nó hoảng khiếp, không biết là mình sẽ đi về đâu đây. Tức là lúc còn khỏe còn mạnh không có lo tu, không? Cho nên là lúc sắp chết này là cái lúc mà bệnh nặng nè, nằm nó liệt trên giường đó, thì lúc đó các cái thứ khổ nó cứ dồn tới, rồi lấy cái gì để mà làm tự chủ, Cho nên đừng có nghĩ rằng mình khỏe hoài hay là mình mạnh hoài là cứ lo ăn mà lo ngủ. À, cho nên còn khỏe là còn cái sức mạnh, còn cái nghị lực là cái lúc mà mình tu học nó tốt nhất. Do đó là phải dùng hết cái thời giờ để mà tu học, mà chứ còn không á thì tới đây là nó rỗng rồi, nó không có công phu để mà làm cái chỗ nương tựa. Mấy vị mà chưa có những cái lần mà bệnh mà cho bệnh nó thiệt nặng, không lâu lâu mà có những lần bệnh nặng thì mới thấy, không khi mà bệnh nặng rồi nằm đó rồi thì lúc đó không có thời giờ để mà quán sát gì nữa đâu. Bây giờ còn thời giờ thì có thể là mình tỉnh táo, mình còn quán mạnh là nó thân nó như quyển, không hoặc là quán là cái khổ đồ nó không thật thì mình còn có sức để mà quán. Nhưng mà tới lúc bệnh nặng là lúc đó là không còn có thời giờ để quán, cũng không còn có sức gì để quán. Chỉ còn có một cái do công phu mình nó mạnh thì lúc đó là một cái nghĩa là một cái tỉnh, một cái biết mà nó sẵn trong đó thôi, chứ còn không phải là cái, nghĩa là lúc đó mà ở đó mà quán sát để mà cho nó kịp thời. Cho nên chỗ này là chỗ nghĩa là phải cảnh tỉnh rất là lớn. Mà nhất là khi mà sắp chết rồi ở đây thì các thứ khổ nó dồn tới. Bởi vì nghĩa là kinh là nói là lúc này là cũng giống như là cái con cua mà nó bị lột, bị lột cái mai vậy. Con cua mà nó bị lột cái mai vậy, thì khổ, rất là khổ. Cộng thêm nữa thì lúc này đã bao nhiêu những cái thứ nghiệp mà từ trước tới giờ đã tạo đó, nó bắt đầu nó quay lại, nó hiện lại hết. Mà nếu mà mình đã tạo những nghiệp không tốt rồi thì nó hiện những cái nghiệp không tốt ở trước mắt. Thì như vậy để càng hoảng sợ hơn nữa. Tức là những cái nghiệp mà xưa nay mình làm nó không tốt đó, bây giờ nó hiện hết. Hiện hết rồi lúc đó thì mình thấy sao mà mình làm, nghĩa là những cái nghiệp này nghiệp kia là không có tốt gì hết, nó lại ám ảnh nó hoài, thì tôi càng hoảng sợ thêm. Giờ làm sao biết mình đi đâu đây? Đó, thành ra cái nó khổ, nó càng thêm khổ. Mà như vậy thì khi đó mà tâm nó hoảng sợ, không? Thì nó lại mất tự do, mất tự chủ, do đó thì dễ dàng bị dẫn đi bậy. Cho nên mới nói rằng đến lúc này á, không thì nghĩa là ăn năn làm sao cho kịp. Nghĩa là từ đây mới biết ăn năn tội lỗi, nhưng mà khác đến thì đào giếng làm sao cho kịp. Còn bây giờ đây á, là cái lúc mà mình còn đang nghĩa là khỏe mạnh, đây là lúc là tốt nhất để mà tiến tu. Thứ nhất là cái chí tu của mình nó đang cao, đang nghĩa là phát mạnh. Thứ hai là cái sức khỏe nó lại còn tốt, còn có nghị lực mạnh để mà tu, để mà làm chủ. Rồi cái thứ ba nữa là còn có người để xét tấn nhắc nhở mình, không? Còn đến mà lớn tuổi rồi á thì còn ai dám nhắc? Trong đạo lớn nhiều năm trong đạo rồi thì còn ai dám nhắc? Vì nhắc thì thành tự ái. Cho nên lúc này là lúc là tốt để mà mình tiến tu mà không chịu nữa, thì đó là cái quá đáng tiếc, không? Rồi nghĩa là hận mình sớm chẳng lo tu, phải không? Tuổi già mới sanh nhiều tội lỗi, đó là cái hậu quả của ban đầu.